là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái góp phần quảng bá đất và người Yên Bái trong công cuộc đổi mới. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái xây dựng chính quyền số từ việc triển khai hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh.
Trong quý 1 năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người vượt cấp. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các vi phạm, tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan tố tụng phải có phối hợp tốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực được chú trọng. Đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong quý 1 năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã xây dựng chương trình công tác năm 2023 phù hợp với điều kiện yêu cầu của tỉnh, bảo đảm triển khai kịp thời công tác ngay từ những tháng đầu năm 2023. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, đồng thời nắm bắt tình hình thông tin dư luận và đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục triển khai các chủ trương nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh tiến độ xác minh, điều tra xử lý các vụ án, vụ việc còn tồn đọng.
Hiện toàn tỉnh có 660 hợp tác xã, doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng trên một hợp tác xã, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,3 triệu đồng. Nhằm mở rộng thị trường cho các hợp tác xã, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 25 hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ kinh phí cho 12 hợp tác xã thuê địa điểm và đưa vào vận hành một số điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm trong tỉnh, 3 hợp tác xã giới thiệu bán sản phẩm ngoài tỉnh. Cùng với đó đã kết nối và tổ chức các doanh nghiệp ngoài tỉnh khảo sát, đầu tư xây dựng, ký kết hợp đồng tiêu thụ cho sản phẩm của một số hợp tác xã trên địa bàn, lựa chọn và giới thiệu trên 100 sản phẩm tiêu biểu của trên 50 hợp tác xã tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 80 hợp tác xã, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt 63 triệu đồng một người một năm.
Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi, tỉnh Yên Bái được phân bổ gần 86 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để triển khai các hoạt động từ nay đến năm 2025. Thực hiện chương trình này, trung ương đã hỗ trợ bổ sung thêm vốn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh với số vốn 38,5 tỷ đồng, trong đó riêng huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ được hỗ trợ 25 tỷ đồng để có thêm nguồn lực phấn đấu. Đến năm 2025 có ít nhất 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã nào đạt dưới 15 tiêu chí về nông thôn mới. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ trong năm 2023, huyện Mù Cang Chải tiếp tục phân bổ hỗ trợ các địa phương, ít nhất mỗi xã sẽ đạt thêm 2 tiêu chí nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ để có thêm 12 bản đạt nông thôn mới. Ngoài ra, Trung ương cũng hỗ trợ 13,5 tỷ đồng để tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng thí điểm mô hình trung tâm thu mua, cung ứng nông sản an toàn tại huyện Trấn Yên.
Đến năm 2025, Yên Bái phấn đấu trên 50% lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn về du lịch. Đến năm 2030, tỷ lệ này đạt trên 75%. Trong đó, 30-40% lao động du lịch có trình độ đại học, trên đại học và cao đẳng về du lịch. 60% đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát ở doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu về du lịch. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch có uy tín trong và ngoài tỉnh, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế về đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn cho các lao động là người dân tộc thiểu số. Sau năm 2030, Yên Bái tập trung phát triển nguồn nhân lực bậc cao, phổ cập trình độ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ quản lý du lịch và những người giao tiếp trực tiếp với khách du lịch.
Theo báo cáo của Sở Y tế, 3 tháng đầu năm toàn tỉnh có 1.060 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông hầu hết đều để lại di chứng nặng sau điều trị, thậm chí là mất khả năng tự chăm sóc phục vụ bản thân. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề ứng dụng nền tảng công nghệ để nghe và đọc sách. Thực hiện quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, thời gian qua thành phố Yên Bái luôn đổi mới nội dung, hình thức, huy động các tổ chức, người dân tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Trong đó chú trọng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới các cơ quan đơn vị địa phương, đặc biệt tập trung vào thế hệ trẻ, học sinh trong các trường học trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, thành phố đã tổ chức trưng bày, tư vấn giới thiệu sách, quyên góp sách cho thư viện, tặng sách cho học sinh vùng cao. Tại chương trình, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, lý thú như hái hoa dân chủ, tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày sách, hướng dẫn cài đặt phần mềm đọc sách online. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền hình thành thói quen đọc sách cho mỗi cán bộ, học sinh và người dân, qua đó nhận thức rõ vai trò, vị trí, giá trị và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống, góp phần xây dựng mỗi gia đình đều trở thành gia đình học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương. Bám sát thực tiễn cuộc sống với sự say mê sáng tạo, các tác giả đã sáng tác ra những tác phẩm văn học, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc, truyền hình và nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác phản ánh sâu sắc toàn diện vẻ đẹp của đất và người Yên Bái trong công cuộc xây dựng và phát triển, lan tỏa những giá trị cao đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần bồi đắp chân thiện mỹ.
80 mùa xuân đã trôi qua ở cái tuổi xưa nay hiếm. Thế nhưng nhà văn Hoàng Việt Quân, nguyên Phó Chủ tịch Hội, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái vẫn không ngừng sáng tác. Cả cuộc đời dành trọn vẹn cho sự nghiệp văn học nghệ thuật, ông đã đạt gần 30 giải thưởng trung ương, địa phương về báo chí, văn hóa, văn học. Ngoài khai thác mảng đề tài liên quan đến mảnh đất Yên Bái nơi ông đang sinh sống, nhà văn Hoàng Việt Quân còn nghiên cứu, sưu tầm và cho ra đời những cuốn sách trở thành nguồn tư liệu quý cho nhiều lĩnh vực. Nhà văn Hoàng Việt Quân tâm sự:
trước hết là mình rèn luyện tư tưởng của mình, hai nữa là luôn luôn nuôi dưỡng cái lòng đam mê sáng tạo và phải đến với lại đồng bào các dân tộc, phải đi thực tế và có nằm vùng có thực tế thì mới hiểu được chân tơ kẽ tóc của cái sự việc, cả mặt được và mặt hạn chế, mà nó là để giúp cho văn nghệ sĩ phải có cái tiếng nói để vừa ủng hộ cho việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, nhưng mà cũng để tìm ra những cái hạn chế để mà tìm được cái giải pháp.
Tuy tuổi đời còn khá trẻ so với nhiều nhà văn gạo cội khác, nhưng nhà văn Nông Quang Khiêm đã sớm khẳng định được mình qua những tác phẩm viết về đồng bào dân tộc thiểu số. Là người con của dân tộc Tày, anh đã gửi gắm tâm hồn, tình yêu, quê thương, đất nước, con người, yêu bản làng, miền núi qua những trang viết. Các tập thơ, truyện văn xuôi của Khiêm được ví như một hành trình tìm về cội nguồn văn hóa dân gian. Nhà văn Nông Quang Khiêm chia sẻ:
Tôi là người dân tộc, tôi có một ngôn ngữ riêng. Từ ngôn ngữ bám sâu vào bản sắc văn hóa của dân tộc làm cho tác phẩm của tôi có bản sắc. Và từ bản sắc tôi tạo dựng được phong cách riêng cho mình và góp phần nhỏ bé để nâng tầm văn hóa của dân tộc mình.
Bằng tâm huyết trách nhiệm, lao động không mệt mỏi, các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã phản ánh khắc họa sâu sắc về một Yên Bái với thiên nhiên tươi đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa. Một Yên Bái giàu tiềm năng, khát vọng với những con người thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nhà văn Hiền Lương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ sau cái đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và đã đưa cái chỉ số hạnh phúc vào trong nghị quyết và trong đó có cái mục tiêu là xây dựng Yên Bái theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc thì có thể nói rằng cái đó nó mở ra cho chúng tôi rất nhiều những cái nội dung để khám phá. Chúng tôi đi tới kể cả những huyện vùng cao như Mù Căng Chải, như Dạm Tấu, thế rồi là lên Lục Yên, lên Văn Yên thì đều thấy cái khát vọng ấy nó thể hiện ở từng cái cấp bộ đảng, chính quyền và nó đi sâu vào trong cuộc sống nhân dân. Và với văn nghệ sĩ thì đây đúng là một cái đề tài mới để cho chúng tôi khám phá và sáng tạo và thể hiện.
Yên Bái là nơi quần cư của hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận với một nền văn hóa bản địa phong phú độc đáo riêng có. Trước xu thế hội nhập, công tác bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc hướng tới xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập luôn được các văn nghệ sĩ đi sâu khai thác. Đặc biệt, đội ngũ các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tương Lai, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi rất là vui mừng phấn khởi bởi vì là tôi nghĩ này do quá trình phấn đấu của mình và sự giúp đỡ của các cấp, nhất là của đảng ủy chính quyền đã tạo điều kiện cho chúng tôi và có những cống hiến nhất định. Và chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục là phấn đấu tốt hơn nữa.
Là nơi tập hợp đoàn kết tổ chức những người làm công tác văn học nghệ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh có 155 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Với nhiều nỗ lực, 2 năm qua Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 59 giải thưởng cấp quốc tế, trung ương và khu vực. Trong đó có 11 giải thưởng cấp quốc tế, 32 giải thưởng cấp trung ương và 16 giải thưởng cấp khu vực. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Một số các cái chuyên ngành nó nổi lên rất là rõ rệt. Đặc biệt đó là cái chuyên ngành mỹ thuật, chuyên ngành văn xuôi và chuyên ngành nhiếp ảnh. Thì trong những năm qua thì chuyên ngành nhiếp ảnh gặt hái được rất nhiều các cái kết quả, đạt rất nhiều các cái giải thưởng ở các cái cuộc thi cả trong nước và ngoài nước. Và cái chuyên ngành nhiếp ảnh đã góp phần cái quảng bá cái hình ảnh của đất và người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế rất là rõ nét. Đặc biệt những các cái cuộc thi, các cái cuộc triển lãm mà mang cái tầm cỡ lớn như triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc.
Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái hôm nay đang nỗ lực sáng tạo để có nhiều hơn nữa những tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý truyền thống tốt đẹp của đất và người Yên Bái. Qua đó cổ vũ các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động thể hiện rõ nét nhất trong xây dựng chính quyền số của tỉnh Yên Bái chính là việc đưa hệ thống giao ban điện tử đến 100% các sở, các ban đảng và các xã trên địa bàn, qua đó nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Được triển khai từ năm 2020 đến nay, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện là một gói dịch vụ riêng do VNPT xây dựng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay, với các đặc tính ưu việt như chất lượng hình ảnh có độ nét cao, công nghệ phòng họp ảo đồng thời cho phép tại một thời điểm có thể tổ chức lên đến 100 cuộc họp khác nhau, khả năng kết nối đa điểm cho phép kết nối đồng thời với 210 điểm cầu trong một phiên họp, cùng với đó hỗ trợ thiết bị đầu cuối đa dạng các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, hệ thống sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, nên kết nối ổn định và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn an ninh mạng. Ông Vũ Minh Nghĩa, giám đốc VNPT Yên Bái nói:
VNPT Yên Bái rất tự hào được đồng hành cùng với tỉnh trong tham gia về công cuộc chuyển đổi số. Có thể kể đến đó là VNPT Yên Bái đã triển khai cái hạ tầng truyền dẫn về cáp quang internet tốc độ cao và các trạm BTS 3G 4G đến tất cả các địa bàn ở trong tỉnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp hệ thống hạ tầng cho tỉnh trong kết nối với chuyển đổi số, như là cái hệ thống truyền hình hữu nghị trong toàn tỉnh, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành kịp thời và hiệu quả của tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng triển khai các hệ thống về điều hành văn bản điện tử cho khối đảng, rồi hệ thống phòng họp không giấy tờ Equinet và các hệ thống hạ tầng khác phục vụ cho đô thị thông minh.
Bắt đầu triển khai từ năm 2020 với quy mô ban đầu là 118 điểm cầu. Đến nay, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện được tỉnh Yên Bái mở rộng đến 100% các sở ban ngành, các huyện, các xã thị trấn trên toàn tỉnh, nâng quy mô lên 210 điểm cầu. Trong hai năm 2021-2022, hệ thống đã phục vụ 409 hội nghị, trong đó có 9 hội nghị trực tuyến liên thông 4 cấp, 248 hội nghị trực tuyến từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp huyện, 152 hội nghị trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã. Đặc biệt, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 với tổng số 19 hội nghị chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống cũng góp phần giảm chi phí cho các hội nghị. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình đánh giá:
Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Yên Bái do Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với VNPT triển khai rất tiện lợi và hiệu quả. Các cấp có thể tạo lập và triển khai cuộc họp một cách nhanh chóng, kịp thời.
Việc triển khai đồng bộ hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái đến 100% các sở ban ngành, các huyện, các xã thị trấn trên toàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong việc đưa chuyển đổi số trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về văn hóa, tài nguyên thiên nhiên cùng nhiều địa danh di tích lịch sử cách mạng, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã tập trung nguồn lực để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Để phát triển loại hình này, chính quyền địa phương đã tích cực vận động nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với các loại hình du lịch, trong đó có du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xã Việt Hồng nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia chiến khu vườn cách mạng. Nơi đây chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử, sự đa dạng phong phú với tiềm năng thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trên địa bàn xã có 7 dân tộc anh em sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89%. Mỗi dân tộc có một sắc màu văn hóa phong phú và độc đáo riêng có, góp phần tạo nên bức tranh sắc thái văn hóa đa dạng. Trong những năm qua, Việt Hồng luôn chú trọng phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, trọng tâm là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Anh Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng cho biết:
Với cái lợi thế là xã vùng chiến khu, có rất nhiều những di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và các tỉnh trên địa bàn, cộng với cái lợi thế từ rừng tự nhiên với một cái không khí trong lành, mát mẻ. Nên Việt Hồng trong những năm qua thì quan tâm chú trọng đến việc xây dựng và phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng tại địa phương. Trong đó trọng tâm là hình thành các cái mô hình du lịch cộng đồng homestay để đáp ứng cái nhu cầu của du khách về với Việt Hồng. Thế và năm 2022 thì Việt Hồng đã xây dựng và cho ra mắt cái sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng, là sản phẩm ô cốp về du lịch đầu tiên của huyện Trấn Yên. Trong đó phát triển và phát huy những cái lợi thế mang tính bản sắc của Việt Hồng, như là khai thác các cái điểm đến của địa phương với các cái di tích như di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, nhà ông Trần Đình Khánh, gốc vải Đình Trung, hang Rơi và di tích lịch sử đình Làng Dọc với các cái tour trong xã. Thì hiện nay các cái homestay này thì đều đã có những cái tuyến du lịch ngắn trong địa phương.
năm 2022, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát nên lượng khách đến tham quan du lịch tại Việt Hồng đã tăng cao. Các điểm du lịch trong xã đã đón gần 6.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 4 tỷ đồng. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch, thương mại, tăng thu nhập cho người dân từ làm du lịch cộng đồng. Đồng thời mở ra cơ hội trao đổi, giao lưu văn hóa giữa du khách với cộng đồng, góp phần tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng đất chiến khu cách mạng lịch sử. Anh Đỗ Phương Nam, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với lại cá nhân tôi khi mà được đến tham quan trải nghiệm các mô hình của cơ sở homestay Ngọc Liên, là cơ sở homestay được đánh giá là ôm cốp 3 sao về du lịch, thì cái chất lượng phục vụ du khách cũng là rất là đảm bảo. Tôi cũng đã thường xuyên giới thiệu cho bạn bè, anh em cũng như bạn bè một số các đơn vị khác đến tham quan và trải nghiệm, cũng đã đánh giá là được là cái chất lượng phục vụ cũng rất là đảm bảo.
Những năm gần đây, xã Việt Hồng đã và đang phát triển các mô hình du lịch homestay nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ thương mại, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện trên địa bàn xã đã xây dựng được 2 mô hình homestay với các loại hình nghỉ dưỡng, ăn uống, trải nghiệm. Mô hình du lịch cộng đồng homestay của gia đình ông Hoàng Ngọc Liên ở bản Vân là mô hình đầu tiên ở xã đi vào hoạt động. Năm 2022, mô hình du lịch homestay của ông Liên đã được công nhận sản phẩm du lịch ô cốp 3 sao của tỉnh Yên Bái. Ông Liên cho biết, khi du khách vừa đến với homestay của mình, sẽ được sinh hoạt với người dân địa phương để tìm hiểu những phong tục tập quán của người dân nơi đây, thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân bản địa như vịt suối, cá nướng, cơm lam, rau rừng. Ông Hoàng Ngọc Liên, chủ cơ sở homestay ở Bản Chao cho biết.
Du khách về đây được phục vụ chu đáo, ví dụ như ăn, ngủ, nghỉ và tiếp đón cụ thể hướng dẫn đi du lịch các điểm theo các tour mà du khách yêu cầu. Ngoài ra thì còn lại là kết nối với các cái tour ở nơi xa, ví dụ như Vân Hội hay là ở Mù Quang Chải, thì gia đình ở đây, homestay đây sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho du khách đi tham quan và kết nối theo các tour theo ý muốn của du khách. Thế còn lại ở đây thì nói chung là gia đình đã chuẩn bị một số các cái hình thức trang thiết bị để phục vụ tốt cho du khách trong các cái đợt, kể cả tới đây.
Hướng tới mục tiêu đưa du lịch homestay trở thành một ngành phát triển kinh tế, chính quyền xã Việt Hồng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá định hướng phát triển mô hình du lịch đến từng hộ dân, đồng thời triển khai đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về du lịch, lễ tân, nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát triển các sản phẩm đặc trưng, xây dựng sản phẩm ô cốp du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, xã cũng thành lập và duy trì hoạt động 6 đội văn nghệ ở 6 bản. Trong đó, lấy đội văn nghệ bản Nả làm nòng cốt để phục vụ hoạt động du lịch homestay. Xã Việt Hồng cũng đã mở các lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Tây và truyền dạy một số bài hát dân ca Tây, khôi phục phát triển một số sản phẩm truyền thống của dân tộc Tây phục vụ phát triển du lịch. Anh Hoàng Thanh Hiệp, chủ cơ sở homestay ở Bản Chao, xã Việt Hồng cho biết.
Ngành nghề du lịch và công nghiệp không khói này thì là nó phù hợp với cái thịnh hành của bây giờ. Và tất nhiên là khi chúng ta phát triển du lịch này thì chúng ta vẫn có thể làm một số công việc thường ngày của nông thôn. Nên em thấy phát triển nó hợp lý thì mình theo.
Hiện nay xã Việt Hồng đang xây dựng 3 tour du lịch trải nghiệm như thăm di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Trung, nhà ông Trần Đình Khánh, Đình Làng Dọc, tham quan và trải nghiệm rừng nguyên sinh và khu di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Rơi, thăm trải nghiệm thác Trường Thọ và ao sen Bản Nả, trải nghiệm cuộc sống và sinh hoạt ẩm thực của đồng bào Tây ở một số cơ sở homestay tại Bản Chao, Bản Vân và Bản Nả. Trong thời gian tới, xã Việt Hồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về du lịch, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường, đồng thời tiếp tục lựa chọn hộ gia đình để phát triển, nhân rộng mô hình homestay, mô hình du lịch trải nghiệm.
Một vùng đất bao đời mang khát vọng bình yên, dãy Hoàng Liên núi non vùng vĩ, sông chảy sông Hồng hát khúc ca cuộc sống. lần anh đến quê em là mỗi lần thêm quen, mỗi lần thấy là quen với núi rừng cây chen vách đá, là cách làm ăn đổi mới từng ngày, quen chén rượu nồng và tay bắt chặt tay. Yên Bái ơi, với trà hương suối giang, gạo Tú Lệ dẻo thơm, nắng núi cháy ra xối xả mưa muôn, thác Bà Khâu phà chất phác thân thương, dấu qua nhiều vất vả, các cô các bác người giao, các anh các chị người tài, ra diết làm sao tiếng sáo Mường Lai ấm áp vòng xòe những đêm nghĩa lộ. Yên Bái với anh thành thương thành nhớ, thành quê hương như thể tình đông, nơi đầu sông nơi cuối sông Hồng, anh đã có hai quê hai miền thương nhớ. Anh đến quê em là mỗi lần thêm quen, mỗi lần thấy là quen với núi rừng cây chen vách đá, là cách làm ăn đổi mới từng ngày, quen chén rượu nồng và tay bắt chặt tay. Yên Bái ơi, với trà hương suối giang, gạo Tú Lệ dẻo thơm, nắng núi cháy ra xối xả mưa, Bà Khâu phà chất phác thân thương, dấu qua nhiều vất vả, các cô các bác người giao, các anh các chị người tài, ra diết làm sao tiếng sáo Mường Lai ấm áp vòng xòe những đêm nghĩa lộ. Yên Bái với anh thành thương thành nhớ, thành quê hương như thể tình đông, đầu sông nơi cuối sông Hồng, anh đã có hai quê hai miền thương nhớ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành, cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.